Ngày hôm nay tôi muốn tìm hiểu xem phần nào đánh tôi. Phần nào mà đánh tôi liên tục suốt ngày suốt đêm. Làm ngứa, làm ngãi, làm nổi một cục. Nổi hòn rồi đâm rồi móc rồi méo rồi. Trời ơi. Cứ đâm vào ngoái, chết điếng mà hai đêm liền, trắng đêm. Không ngủ được một chút nào hết và bây giờ thì không chịu đựng nổi nữa. Bắt buộc phải điều tra. Ở đây có mấy bạn mà những cái ách nạn, vấn nạn thì chưa có qua hết. Thì ở đây tôi muốn hỏi, mời linh hồn của Hằng. Mời, ngồi ra đó cho cô đi. Trời đất ơi, âm căng. Cô ở đâu mà cô nhập vào trong tịnh duyên đây? Nói cho tôi biết. Dạ thưa cô hai, con chính là tịnh duyên. Tôi biết rồi, tôi chỉ hỏi thử thôi. Cô là tịnh âm căn của tịnh duyên. Dạ phải. Không thấy giờ nó kết quá là nhảy ra. Nó kết là nó về, hoặc là đến thời điểm là nó về. Bây giờ mời cô ra để mà cô ra đây cô nói chuyện cho tôi biết. Bây giờ tôi bị ngứa đây nè, đang tùm lum đây. Họ đánh tôi khủng khiếp đủ kiểu đủ đồ rồi. Là ai đánh? Phần nào đánh? Người nào chủ trì đánh? Nói cho cô hai biết đi, để cô hai đang tìm cách để hóa giải nghiệp lực giúp cho tịnh duyên. Con nói đi. Đừng, ngồi lên, cô hai không cần. Chỉ cần con nói thật và chỉ cần con thành tâm sám hối. Đương nhiên có âm căn là phải có chướng nghiệp. Không có chướng nghiệp, không có âm căn. Nếu tụi con không tạo chướng nghiệp thì bây giờ khi tụi con về với vị lai pháp, cô không bi thương đến thế này. Con hãy nói cho cô biết, chướng nghiệp cái đau này của cô. Theo con, đây cô đang ngứa vậy là từ đâu? Dạ từ con. Từ tịnh duyên phải không? Dạ phải mà không phải. Là sao? Dạ từ lá phép của bà mẹ chồng của tịnh duyên đó. Đó thấy chưa? Rồi, lá phép của bà phải không? Rồi. Rồi còn mà chăm chích cô hai đêm nay. Đây cô cho con thấy hình ảnh. Cô lăn lộn gào khóc than vang, không một người nào cứu hết. Thì con nói cho cô biết, cô bị đánh hai đêm nay. Từ người nào, từ bạn nào? Cô chỉ cần điều tra biết đó, nó cố định luôn đó. Chỉ cần điều tra biết nó chơi nguyên vậy nè, để mà cô xử lý vấn đề. Bây giờ cô không tỉnh nữa rồi, cô gần như là mê rồi, cho nên giờ cô nói cô không biết nói gì nữa. Hai đêm cô cho con thấy hai đêm liền, con cho cô biết phần nào đánh con. Phần nào đánh cô hai? Dạ thưa cô hai, nhiều phần lắm, không phải một phần. Phần từ phía của ai? Cô hỏi. Từ phía lá phép ở trong người tịnh duyên. Bây giờ trong người tịnh duyên có lá phép hay là nó đánh tầm xa, nó đánh vào, nó phá hủy? Thí dụ như nói muốn phá cái cho đức duyên nợ của tịnh duyên, hay là muốn phá để tịnh duyên phải tán tài tán lộc, vân vân. Cô muốn biết lý do. Dạ thưa cô hai, lý do thì con không biết. À rồi, con không biết. Bị gì nó bỏ, họ bỏ từ bên kia, họ có bỏ đây đâu biết. Mà họ đâu có ở cùng đây đâu, nó chỉ tống vô rồi mình chịu cái phản xạ của phép thôi. Chứ đâu có biết. Bỏ chính từ ai? Bỏ chính vào người của ai? Bỏ chính vào người của Tịnh Huy, phải không? Tịnh Huy đứng ra. Bây giờ cô mời Tịnh Huy trả lời cho cô. Linh hồn Tịnh Huy trả lời cho cô biết. Cái mà bây giờ cô đang bị đây là từ đâu? Lá phép này từ Tịnh Duyên, qua cái liên hệ, thí dụ nhắn tin hay hỏi, hay là cô nhắn tin cô hỏi là nhảy qua đánh cô như thế này. Và bây giờ Tịnh Duyên đã lên nhà thờ và đang ở đây trước mặt cô. Cô đã hỏi Tịnh Duyên rồi, bây giờ cô cần điều tra lại. Cô hỏi Tịnh Huy. Huy nói cho cô biết, con nói cho cô biết. Cái lá phép này, từ con đi ngoài đường mà con vươn vào, rồi con xuông vào, con mang về và con nói chuyện với Tịnh Duyên qua cáp nét điện thoại, qua cái mối liên hệ gián tiếp mà con vô tình đẩy qua, vô tình Tịnh Duyên bị lây. Còn con cũng vô tình đi ngoài đường mà vướng phải, có phải không? Cô đang muốn điều tra và trả lời chính thức cho cô. Dạ thưa cô, không. Con biết nó từ đâu? Từ mẹ của con. Người đàn bà độc ác đó không phải một lần đã thư. Và người đàn bà đó không phải một lần đã làm cho con khốn đốn và vợ chồng con khốn đốn. Bà ấy không hề muốn vợ con và con chung sống cùng nhau, bởi vì vợ con không sanh được con trai. Thấy chưa? Cô nói đúng không? Cô đoán như vậy. Thì bà ghét, nếu sanh trai là bà chịu, bởi vì đích tôn của bà, cháu đích tôn. Rồi, được rồi, chấm dứt ở đây. Bây giờ ở ngoại quốc mà cũng chuộc lá phép được nữa, phải không? Lá phép này mạnh dữ đó, không phải vừa đâu. Con không có cách nào sao? Con ngồi lên đó đi. Con đừng có bò lê dưới đất, con ngồi lên đó đi. Được rồi. Tịnh Huy, số phận của con, của vợ chồng con, tương lai có bỏ nhau không? Con nói cho cô biết đúng số mệnh của con. Dạ thưa cô Hai, có. Tức là tương lai là vợ chồng con sẽ bỏ nhau, đó là định mệnh. Dạ phải thưa cô Hai. Nếu như vậy thì cái công việc mà con đã nhận trách nhiệm chiếu chỉ của cha mẹ ở ngôi cao xuống đây để bảo vệ cho Tịnh Duyên thì sao? Con trả lời cô đi. Cô đang điều tra để tìm cách giúp cho vợ chồng con đó. Con có thương vợ con không? Dạ thưa có. Con có thương con gái con không? Dạ thưa có. Vậy rồi con, số mệnh làm sao có thể cản phá được nếu vợ chồng con một lòng một dạ sống chết có nhau? Dạ đúng. Cái từ mà cô Hai nói đó mới là lý do chính thức. Đó, thấy chưa? Cô nói không có sai là lý do chính thức. Có nghĩa là vợ chồng tách nhau, chồng bắt vợ nam, thì bây giờ bà thư vô một cái là lá phép. Lá phép phát huy tác dụng để cho hai người bỏ nhau, bởi vì hai người không sống cùng nhau. Được rồi, bây giờ vấn nạn kiều dòm lên cô coi. Trời đất ơi, cái mặt con qua đây con nhìn coi. Con nhìn Tịnh Khê coi, nhìn mặt Tịnh Khê. Trời ơi, nó đen. Đen khủng khiếp luôn, nghĩa là nó bị ám tà đó. Nó ra đủ thứ chứng, vừa trong con nhỏ này nhóc hết trơn. Bởi vậy tối cô vừa bước qua đây là đánh cô liền tại chỗ. Thôi được rồi, bây giờ chuyện nào ra chuyện ấy, quá trời nhiều chuyện luôn. Giờ cô điều tra ba xôi nhọn chỏ, cô bao nhiêu phần đều đánh vào cô hết. Bây giờ cô hỏi nè, bây giờ cho Tịnh Duyên trở lại bên. Không không cô Hai, sao vậy? Bà đánh chết đấy. Bà tiệt chết đấy. Chết không? Dạ chết chứ cô Hai. Con linh hồn con nói hay linh căn con nói? Dạ con là linh căn của Huy chứ không phải linh hồn. Rồi. Nếu về, cô tưởng rằng nếu về bên đó thì con có vợ có chồng, tụi con yêu thương nhau không bỏ nhau thì không có cái gì tách tụi con ra được. Dạ thưa cô Hai, không phải vì người ta hết yêu nhau mà người ta rời xa nhau. Người ta hết yêu nhau là bởi vì định nghiệp đã đến lúc cái duyên tận. Điều thứ nhất. Điều thứ nhì là người ta bị bức tử, thưa cô Hai. Hơn ai hết vị Lê Pháp biết rằng, vị Lê Pháp biết rằng tà âm bất tử được người sống. Cô hai biết điều đó. Nè, ông thần nước mặn. À, anh bạn Quy thì chỉ có mới mon men trong cái bước mà cảm ứng về về tâm linh. Còn anh bạn tu nhiều đời nhiều kiếp, anh bạn nói cho cô hai biết, cái tội này là tội của tịnh duyên của nàng công chúa Úc đã tạo ra chướng nghiệp, và bây giờ kiếp này đang phải báo đền nghiệp quả của kiếp cuối cùng để được trở về với chân cha chân mẹ. Và bây giờ con là phần linh cách chủ đạo đã chịu trách nhiệm chiếu chỉ của cha mẹ xuống trần miền để dìu đỡ nàng công chúa Úc để đưa nàng ấy trở về chân cha chân mẹ. Thế thì hãy nói cho cô hai biết, con dạy cô hai nên khuyên tịnh duyên bằng cách nào, nên hóa giải bằng cách nào. Cô vừa mới nói là tối nay nhờ cam với tịnh khê hóa giải lá phép là nó đánh cô từ nãy giờ ngứa gãi không chịu được luôn, và rồi nó châm chích rất ghê, và rồi nó chích vào luân xa bốn. Chích vào luân xa bốn thì liên quan đến cửu huyền. Và cửu huyền của con thì cô đang điều tra cái án như người ta điều tra cái triệu chứng của cái bệnh gì đó, người ta gọi là điều tra để xem coi cái nguyên nhân nguồn cội phát bệnh này từ đâu. Thế thì bây giờ bên cha của con là đạo chúa, mẹ của con là một vị cao ở trên thiên trào, và hiện tại giờ đang ở cùng mẹ con có một ông quan thần tướng của thiên trào rất rất ghê gớm. Ổng cũng là một âm căn, và ổng với bà mới chính là vợ chồng tiền kiếp. Trời ơi, đi xuống trần miền này mới thấy nha, ông này lấy bà này, nhưng là bà này có ông khác theo như chuyện chị Hương. Ông này có người vợ khác theo, nhưng mà vợ không dám theo chồng, nhưng chồng tiền căn là không bỏ vợ. Không thấy không? Ngày hôm qua đó cô mới nói chuyện Hương ngày hôm qua. Cô nương này cũng vậy đó. Giờ vô tức là cái ông đạo sĩ khi ông vô con mới mặt con mới tái mét, vừa tái mà vừa sáng đó, đó. Nhưng mà ổng thương lắm, ổng có đánh mà ổng cho theo. Bỗng lòng này cô mới nói không tụng kinh, tối nay tụng kinh đi. Cô nói kiểu cô biết con mệt lắm, bây giờ không còn ai hết, còn có mỗi Tịnh Khê thôi. Nó bận rất là nhiều chuyện, nó làm thôi quán hoàng. Bây giờ không còn ai. Con bé Chi thì sức khỏe nó kém, nhưng nó cũng cứ luôn tay luôn chân thẳng đỉnh quay mòng. Nghĩa là mình bây giờ không có người để đảm đương hết mọi việc trong một cái cuộc đất rẫy. Đất rẫy thì nó nhiều việc lắm, chứ không phải như thành phố. Thành phố mà dọn xong rồi không còn chỗ nào để dọn để làm nữa hết. Thành ra bây giờ đó nó rất là nhiều cái chướng ngại mà rất là bi thảm. Còn cô thì bây giờ như là nằm một chỗ, như một bà mẹ già mà bệnh nặng và nằm chỗ chờ chết. Con cái thì vô phương, chúng nó muốn, nó muốn đi theo con đường nào là việc của nó. Bà mẹ này không có quyền can dự nữa. Đó, cô mới nói và cô hết biết cô nói gì. Nó còn thấy không? Cô lang mang, cô đi hồi là cô quay trở lại hết biết đường. Đang chỉ tim cô nè. Thì bây giờ gì cô mới nói gì quên rồi.
Cũng nguyên
sao bà có ông chồng tiền kiếp, nhưng ông chồng tiền kiếp đó là rất khủng khiếp, là một âm căn rất khủng khiếp, cho nên ổng nhập vào bà có xấu một, ổng nhập vào làm cho bà ấy xấu mười, nó ác ôn như vậy đó. Thành ra bây giờ vấn đề này cô cũng thua luôn, cô không biết làm sao bây giờ. Nhưng mà trước đó là hình như cũng 2-3 lá gì rồi. Bà thư 2-3 lần trong vòng 1-2 năm nay rồi. Mà bây giờ cứ lâu lâu lại đổi lá phép mới. Nhưng mà cô đang thắc mắc tại sao chị em con cùng một nghiệp. Nhỏ kia cũng vậy, mình không nói tên, nhỏ kia cũng bị y như con, cũng mẹ chồng thư. Nhưng mà bây giờ thì nó ổn rồi, cô không thấy bị thư nữa, tức là nó qua rồi. Nhưng mà con thì bây giờ cũng nửa năm nay, nó hơn đó nè, đó. Thôi chuyện nó tính sao đi, điều tra nữa. Phần nào đánh cô hai, bây giờ đang đánh đây, nó đang chĩa vào tim đây, nó chĩa tùm lum đây, nó làm cô ngứa đây. Bây giờ điều tra ở linh căn của Tịnh Huy xong rồi, điều tra ở âm căn của Tịnh Duyên xong rồi, bây giờ mời điều tra tới một nhân vật nữa là bạn Thủy. Bạn Thủy đứng ở đây, ngồi lên đây, mời con. Âm căn con đâu có gì ghê gớm lắm đâu. Vậy là chỉ chướng nghiệp thôi, chứ còn âm căn của Thủy không có gì ghê gớm. Nhẹ hơn âm căn của Tịnh Duyên nhiều lắm. Bây giờ con nói cho cô biết, con là âm căn của Thủy phải không? Dạ phải thưa cô hai. Bây giờ Thủy có lẽ đang trên đường từ Nha Trang đến Đạo Tràng. Chiều nay lên xe thì trưa mai tới, có lẽ như vậy, không biết. Thì thôi đi, bỏ qua đi, chuyện đó không quan trọng. Bây giờ hỏi, có phải phần bên phía của con, tất cả những nhân duyên, duyên nghiệp của con đánh cô mấy ngày nay, làm cho cô bị chăm chích rất khủng khiếp, phải nói là chăm chích khủng khiếp, phải bên từ phía của âm căn của con đánh cô không? Bò xuống đất, nó dồn dưới đất này nè. Xong qua dồn dưới đất giường. Bò xuống đất, nó dồn coi có trốn dưới đất giường không, đánh không. Đang đi điều tra. Phần âm căn của Thủy đang điều tra. Nó bò vậy như con cóc vậy, xong nó bò qua bển. Đang điều tra. Thì nó đánh bên phòng cô mà nó đánh luôn qua đây luôn. Hai phòng cô mà. Con không cần phải, đừng có quỳ trước mặt cô, con ngồi lên ghế đó. Tất cả mọi người đều ngồi, con ngồi lên ghế. Con nói cho cô biết, con thấy cái phần đó có từ con hay không? Dạ có, phần từ con. Đánh cô hai hai đêm nay mà đánh bằng ma côn trùng. Chích mà ma côn trùng, mà côn trùng bự đến độ rập. Con nói rõ ràng, nó cắn cô thấy luôn. Nó có một cái con gì nó dài như là con cá tê trắng vậy đó, cái đuôi dài vậy nè, đoạn vậy nè, ở trên này nó có một cái hàm răng tròn nhỏ, nó cấu một cái là cô nghe vậy nè, rõ ràng vậy nè. Thì phần này là từ phía của con có phải không? Dạ phải, từ phía của con. Nhưng từ ai? Từ cái tên chồng của con phải không?
Cô hai đừng có hỏi nữa. Nói lại, nói lết nè, cô hai.
Mà đúng giọng Thủy luôn.
Cô hai đừng có hỏi nữa.
Ủa, cô đang muốn chính thức là để xin cho Thủy vào đây. Bởi vì rõ ràng một điều rằng vị Lai Pháp cần có các bạn. Không có các bạn thì người cô này chỉ là một xác chết chờ chôn. Còn có các bạn thì các bạn mới hỗ trợ cho cô. Và các bạn, trời ơi nó chết ơi, các bạn dựng kỳ đài hỗ trợ cho cô. Vị Lai Pháp có tiếp tục là cần có bàn tay của các bạn. Không có bàn tay các bạn thì vị Lai Pháp chỉ như một con trâu chết sinh thôi, không làm được trò trống gì hết. Làm là do các bạn làm, chứ không phải người cô này làm. Ngày xưa cô đã làm trong 40 năm, và 40 năm đó cô làm bằng sức khỏe của chính mình, bằng công năng, công lực của chính mình. Còn hiện tại bây giờ cô đau đớn như thế này, còn phải nhờ môn sinh ứng cứu. Cô không còn một chút công năng nào hết. Bây giờ nó chích tùm lum hết đó. Đó. Ôi. Tức là họ không bằng lòng cho con lên đây. Bởi vì các bạn có về được nhà thờ vị Lai Pháp để các bạn bỏ một chút công sức mà cống hiến phò trì, hỗ trợ cho pháp đạo, thì các bạn mới được ứng cứu. Cảm ơn con. Mời. Thì các bạn mới được ứng cứu. Thì cô ứng cứu cho các bạn cũng chỉ là gia hộ cho rất nhiều phe phái mà đang án vào trong trần sát đây. Của bạn Thủy thì quá nhiều phe, Út cũng nhiều phe mà Út nhiều phe không bằng Thủy. Thủy quá nhiều phe luôn, mà phe nào cũng đánh cô chết bỏ. Bây giờ cô hỏi con, cho trần xác của Thủy về đây, cô đã thương lắm, cô bỏ không đành, cô bỏ ai cũng không đành hết. Cứ hả cô đau quá thì cô đẩy tụi con về quê, rồi khi nào cô nhẹ một chút cô lại muốn tụi con trở lại để cùng huynh đệ để mà hóa giải chướng nghiệp, nghiệp lực cho tụi con. Không cái gì bằng ngồi xuống chiếu thiền và tụng kinh niệm Phật. Lâu nay không tụng kinh cho nên giờ nó mới đánh cô vi thảm như thế này. Bởi vì còn mỗi tịnh khê quá mệt, quá đuối, tịnh khê cũng thiếu bầu, thiếu bạn, tịnh khê cũng không có dựng nổi cái trần xác của mình để tụng kinh, quá sức là bi thương. Thì bây giờ thôi, bữa nay có mấy bạn rồi thì tối nay ráng tụng kinh đi con. Rồi bây giờ Thủy, con nói cho cô nghe nè. Họ có bằng lòng cho con lên đây để mà tụng kinh chuyển nghiệp, để tới 18 tháng 7 tới đây đưa ba con đi đầu thai chuyển kiếp. Và 18 tháng 7 này ba con có đưa đi đầu thai chuyển kiếp được hay không? Con biết gì con nói cho cô biết, bởi vì cô cũng chỉ là một trần xác thôi, cô không biết gì về tương lai và định nghiệp. Bây giờ con nói đi, con đã, Thủy đã thắp hương để xin và bây giờ có thể Thủy đang chuẩn bị lên xe để đi. Thế thì bây giờ hãy nói cho cô hai biết Thủy lên đây có được không? Lên đây để mà xin tụng kinh chuyển nghiệp cho cửu quyền thất tổ, cho cha của mình. Và khi cứu được người cha của mình xong thì Thủy mới quay lại cứu cửu quyền thất tổ. Đó là luật. Đứa con nó ăn hạt cơm từ người cha này nuôi con từ hoài thai cho đến lớn, cho đến nên người. Thì bây giờ người cha chết, cái việc cứu vong của người cha là bổn phận của đứa con, không thể khác. Và đứa con này có hiếu, nhất định muốn hoán cải nghiệp lực cho người cha của mình. Thế thì bây giờ con nói giùm với cô, để cho Thủy lên đây, Thủy ở bên phòng đó. Và cho đến khi nào mà ở trên kia cất xong, trên đất cất xong, tất cả dọn về đó thì Thủy và cũng như tất cả mọi người đều để cuộc đất này lại và dọn lên cuộc đất trên kia thì con thấy sao? Mở cửa ra nó điều tra. Mở cửa ra nó dùng. Để coi ai theo dõi nó.
Giỏi.
Từ bởi nó mới giỏi nó kêu sao. Mở cửa ra nè. Theo đang theo dõi coi. Đó đó. Đi ra ngoài điều tra ngoài. Nhà gì mà kiếm, trời ơi nó bò. Chỉ cần một hạt cơm thôi lát nó kéo vô một nhà. Đi điều tra rồi. Khổ quá đi thiệt. Tiền kiếp có người chồng nhiều đời nhiều kiếp là một vị thần chủ quản khủng long mà. Khủng long thời cổ đại. Thế thì bây giờ sao, nếu mà ngài ấy chịu về bảo đảm nhưng mà ngài ấy không có quyền. Mà cái người có quyền án vào định nghiệp cũng thủy lại là đời chồng này. Đó. Mà đời chồng này nó lại liên quan tới bao nhiêu kiếp? 4 đời kiếp. Đó, con thấy chưa? Ông đó, ông nói tôi không có quyền. Ông không cứu được. Ông chỉ y chang như đó. Cô vừa nói rồi, ngày hôm qua ông kia tự dưng nó thấy trên nhà của Tịnh Khê cúng cho bạn kia. Cô không nói tên. Cô không hề biết Tịnh Khê cúng. Cô hỏi bé Chi, Tịnh Khê đâu rồi? Bé Chi nói đang cúng cho chị. Vừa nói xong một cái cô nhìn thấy cảnh trên nóc nhà đó, một cái con rồng đen cũng dựng lên vậy nè. Trong một lát hóa ra một hắc long tướng toàn đen, một ông tướng toàn đen, mặt toàn đen. Thì cô hỏi ông là ai? Ông nói ông là chồng ở trên thiên cung trầm chính thức, có vợ có chồng. Cô nàng này có tội bị đi đày, rồi cuối cùng phải đi xuống trần và lăn lóc qua bao nhiêu đời kiếp nay và lấy người này. Mà khi hỏi lấy người này, từ lần đầu tiên lên cô có hỏi bạn ấy là cô thấy linh hồn con với người chồng này không phải vợ chồng chính thức và con không yêu người này. Dạ đúng, con không yêu. Nghĩa là cũng là một ông ở trên kia cho xuống theo, nó hay lắm, ngộ lắm nha. Tức là con cha con mẹ cho xuống là đều cho cái ông thần này xuống lấy nó đi để mà theo gánh nó. Mấy nàng công chúa với hoàng tử thì yếu nhớt, hoàng tử còn có quyền bính, có binh tướng, còn mấy nàng công chúa không có gì hết. Công chúa thâm cung lụa là gấm dốc, cho nên đi xuống trần không có người là chết, không có ai lo hết. Cuối cùng cô nương nào cũng có người theo, hóa ra cái chị kia cũng có ông tướng theo, ông theo bao nhiêu đời kiếp này rồi. Nhưng mà khi mà người phụ nữ này có chồng mà không phải là ông thì ông không được phép ra mặt. Ông lẫn trong bóng tối thấy thương đứt ruột. Trời ơi, ông nói chuyện thương, lát cô đưa hình lên. Đó. Thì bây giờ xong, Thủy đã mất rồi. Bớ linh hồn của Thủy. Con đi đâu vậy? Con về đây, cô hai chờ con lâu quá, về đây. Dạ con, cô con điều tra rồi, ổng có đánh con, làm chồng con hiện kiếp. Dạ đúng, bên đó củ quyền con. Được rồi, nhưng mà con xin củ quyền rồi, con thắp hương xin củ quyền rồi, sao còn đánh cô dữ vậy? Dạ coi này con không biết. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này. Con, bây giờ Thủy về đây, có đánh cô thê thảm hay không? Dạ cô hai có. Rồi thôi được, từ từ cô tính sao. Cô tính sao? Được rồi con. Chỉ mong con chân cứng đá mềm. Con đi về nhà thờ cô hy sinh để cô chịu đau, cho con được ứng cứu. Thì tụi huynh đệ tụi con ráng mà tụng kinh đi. Bởi vì có tụng kinh thì mới hoán cải được nghiệp lực. Cô nói rồi, một tiếng chuông một tiếng mõ giống giữa trời quang thì tạo nên luồng sóng. Mà luồng sóng đó làm chuyển dịch trần dương, chuyển dịch nghiệp quả. Rồi xong. Rồi thôi tiễn. Bây giờ linh căn của Úc, linh căn của chị Úc về đây, linh căn của chị Úc về đây. Cô mời. Mở cửa. Mời Úc về. Không cần quỳ, đừng có quỳ nữa. Cô đang điều tra, cứ việc nói đúng những gì con biết. Ngồi lên. Cái phần mà đánh cô bi thương thống thiết, đánh không thể nào tưởng tượng được. Cô chỉ muốn chết từng ngày từng giờ thôi. Phần nào đánh? Con điều tra đi. Dạ cô hai. Phần đó từ từ ai? Phần đó từ phía của thần Shiva và sư mẫu. Cô nghe đúng giọng của Úc đang ở trong cô và đang đổi giọng, con thấy không? Nghĩa là không giống giọng của Úc đâu, nhưng mà đang đổi giọng, không phải giọng cô nãy giờ. Úc đang nhập vào cô nói mà. Là bây giờ là con nói cái phần này bây giờ là phần của thần Shiva đánh và sư mẫu đánh. Dạ đúng thưa cô. Trời ơi, bao giờ hắn mới tỉnh? Trời, rước thần Shiva về đây. Mời thần Shiva, tôi cầu kiến. Mời thần Shiva rước, rước thần Shiva về đây cho tôi được thưa chuyện. Đưa cái ghế ra ngoài, mở cửa ra, mở cửa ra, đưa cái ghế ra ngoài. Mời thần Shiva ngồi. Người dạy tôi nên như thế nào hả thần Shiva? Bây giờ là sư mẫu của người vẫn đánh. À, cho tôi hỏi, sư mẫu của thần Shiva hiện tại. Long thể có bất an không? Bà ấy vẫn còn khỏe mạnh, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, có phải không? Và thần Shiva, người muốn gì? Người ta gọi là chơi bài ngửa đó. Thôi cứ ngửa bài đi, ngửa quân bài đi. Muốn gì nói đại đi. Tôi làm được, tôi làm, tôi giúp được, tôi giúp. Muốn gì nói thẳng ra đi, thần Shiva. Giỏi theo đánh một bà già 65 gần 70 tuổi, đánh một bà già mà không có không có nhục tay đao tay kiếm sao? Giỏi mà hai bà sư mẫu với một tên đệ tử mà theo đánh một bà già mà trời ơi, chẳng chung tay. Khi tôi lăn lộn tôi gào khóc lên thì chẳng hề bận tâm. Thì các người 22 đời kiếp tạo nghiệp của một bậc sát thần, gom hết công năng quyền bính, gom hết quyền lực công pháp, gom hết sức mạnh của 22 đời kiếp chỉ để đánh một bà già thôi sao? Chỉ để đánh một con người mà một bà già xuống trần miền này để hoằng pháp độ sanh, chứ không phải xuống trần miền này để mà dịu võ dương quai, không phải xuống trần miền này để mà cầm cân nảy mực, không phải xuống trần miền này để mà tay đao tay kiếm mà dựng cơ đồ mà lập kỳ đài. Kỳ đài của vị Lai Pháp để ứng cứu quần sanh, để bao che khắp cõi. Kỳ đài của vị Lai Pháp là để ứng cứu cho tất cả những cái kẻ thân cô thế cô, những cái kẻ mà tật ách hoạn nạn. Hy sinh vô điều kiện chưa lấy đồng tiền của ai. Thần Shiva, người giàu có tiền muôn bạc ức, túi tham đã đủ chưa? Người quyền bính công năng hành truyền khắp cõi, trải qua 22 đời kiếp và đời hiện tại. Trong cái đời kiếp vừa rồi, người trở thành một người nữ trở thành một Bồ Tát và người nam trở thành một Ma Ba Tuần. Tôi hỏi, dạ thưa cô hai, Ma Ba Tuần không phải là con. Rồi tôi biết rồi. Này, tiền kiếp bây giờ cái cô nương này lại lấy Ma Ba Tuần, yêu một người khác, lấy một người khác, cho nên bây giờ hắn ghét, theo hắn quánh hoài. Phải vậy không? Cái nàng công chúa Úc này không chung thủy, phải vậy không? Trời ơi, nó chăm cô tùm lum hết. Giờ tôi hỏi nè, thôi tôi nói nhiều đủ rồi. Thần Shiva, cách nào cứu tôi? Thần Shiva rút ra khỏi người của tôi đi, rút hết đi. Nó chăm nó chích suốt ngày, của tôi chết, tôi ngứa suốt ngày và tôi đau suốt ngày. Ngứa còn dễ chịu hơn là chăm mà đau đớn, đau đến độ mà trao nước mắt, đau đến độ mà lăn lộn trên giường. Thần Shiva, tôi đã nói với thần rồi. Người ta bảo gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi đã nói với thần rồi, lánh xa nghiệp dữ thì mới mong về lại ngôi trời. Tôi đã nói với thần rồi, rời bỏ chướng nghiệp. Tôi đã nói với thần rồi, quay đầu, sám hối, đi theo nghiệp lành, hỗ trợ người chánh cách. Người hỗ trợ cho tôi, thì tôi có nát một thân này, tôi cũng sẽ đổi mệnh để đưa người về được ngôi trời. Tôi đã nói rồi, tại sao người vẫn còn đánh tôi? Người không muốn về lại ngôi trời, người muốn tôi làm điều đó cho người, hay người không muốn tôi làm điều đó cho người? Và bây giờ người muốn như thế nào về trường hợp của Úc? Bây giờ để cho Úc về Việt Nam, Úc về đây, Úc về Việt Nam mà tu thì tôi sống không bằng chết. Mà một cái đạo tràng, một cái nhà thờ vị Lê Pháp không phải chỉ của một mình Úc. Nhà thờ vị Lê Pháp được dựng lên do tâm huyết, tiền tài và công lực của rất nhiều người. Và bây giờ thì tôi hỏi Bây giờ người muốn cho Út về Việt Nam có phải không? Người, dạ thưa cô hai, con muốn, không cần phải quỳ. Mi quỳ xong một lát mi vô mi đâm đâm mi mi chăm mi chích mi ngắt nhéo ta tiếp. Ta không cần mi thủ lễ, chỉ cần mi nói đúng những gì mi muốn. Mi muốn cho Út về phải không? Dạ thưa cô hai, chính phải. Tại bây giờ Út đã quyết định là 1-2 năm nữa để Út đi làm kiếm chút tiền. Bây giờ Út không có còn tiền để dưỡng già. Nhiều tiền Út đã trả cho đánh đổi cho nghiệp lực hết rồi. Mấy tỷ bạc đưa về cho bà sư mẫu chưa, mà chưa làm bả được vui lòng. Rồi bây giờ vị lập pháp cũng đang mượn tiền của Út để mà làm cái việc mà ổn định đạo tràng. Và người cô này đã hứa rằng hả, bán một miếng đất thì trả lại cho Út tiền đã mượn. Tôi nói là tôi làm. Tôi đã hành đạo 41 năm nay và người cô này chưa hề sai lời hứa của mình. Thế thì bây giờ tôi trả tiền lại Út thì Út mới có tiền. Bây giờ Út về Việt Nam đi nữa thì Út không có tiền. Út muốn ở lại 1-2 năm nữa để Út đi làm ở ngoại quốc, làm kiếm được nhiều tiền. Út nhịn ăn, nhịn mặc. Út đem về để tu. Và đương nhiên khi Út về để tu thì nghiệp quả của thần Shiva Út mà có lòng thay đổi và dịch chuyển. Bây giờ thần Shiva nói sao? Tôi hỏi thần nói lại lần nữa đi. Thần muốn gì? Tôi muốn 1.000 một sào đất. Tôi vừa mới mua 2 sào và tôi mượn tiền của Út 1 sào và tôi chỉ có tiền để mua 1 sào và tôi đang mua 2 sào đất và khi Út về đây tôi sẽ sang tên cho Út 1 sào. Út toàn quyền làm chủ và toàn quyền quyết định số phận của mình. Và tôi 1 sào đó tôi chỉ mua có chưa đầy 800. Thì bây giờ tôi bỏ thêm tiền vào để tôi cất một cái căn nhà, một cái chỗ để cho Út ở. Coi như xem là tròn 1 tỷ bạc thì tôi mượn của Út 1 tỷ. Thì bây giờ tôi sẽ trả lại cho Út 1 sào đất và một để cho Út về Việt Nam Úc tu và tôi để cái tượng cha Thái Thượng Hoàng, tượng mẫu Diêu Trì và tượng mẫu Lục Nương để cho Úc ngồi dưới chân cha mẹ mà Úc phát nguyện lập thệ mà trở về để ứng cứu cho thần Shiva. Thần Shiva nói sao? Làm gì vậy? Ngồi lên, nói đi. Dạ thưa cô hai, con không phải là người quyết định. À, bà sư mẫu phẫu mẫu mới là người quyết định. À, thấy chưa, bán linh hồn cho quỷ rồi. Hắn nói rằng con không phải là người được quyền quyết định chuyện này. Mà hôm trước thì bảo hắn là tránh xa sư mẫu, chỉ cần quay lưng là thấy bờ giác. Bây giờ chỉ cần cậu quay lưng thôi chúng tôi cứu cậu. Thì hắn hứa. Rồi bây giờ vậy nè, hắn nói là hắn có quyền.
Trời ơi.
Không có quyền. Và rõ ràng rằng đem phần hồn, phần xác của người vợ của mình đem về bán cho động quỷ. Đem hết tiền bạc, tài sản mà nó nhịn ăn, nhịn mặc, nó để dành một đời. Chồng nó chết, nó để dành nuôi con nó, mà bây giờ đem hết tài sản về cho bả rồi. Rồi bây giờ bị khống chế linh hồn, bị bả nhiếp hồn. Bây giờ làm sao? Thần Shiva, người dạy tôi phải làm sao thần Shiva? Được rồi, để đó đi. Tôi muốn tiếp xúc với cô hai. Mời thần Shiva lui. Mời bạn, bạn ngồi vào ghế đó. Bạn nói cho tôi biết bạn là ai. Dạ thưa cô hai, con không liên quan gì tới cái án này. À, vậy thì bạn ra mặt ở đây để làm gì? Con nhìn thấy sự thống khổ bi thương của cô hai, lòng con đau đớn. Con chỉ là một người khách lạ qua đường. Con chỉ là một người đứng bên ngoài nhìn vào số phận bên trong nhà của cô hai. Và con biết rằng những cái vấn nạn này đến từ đâu và sẽ hóa giải theo cách nào. Được rồi, tạ ơn. Sáu một phát. Cậu nói đi. Cậu dạy tôi nên như thế nào? Xin Đức Ông cho phép tôi hỗ trợ gọi là vẽ đường hưu chạy một lần. Xin Đức Ông. Ta không bằng lòng. Tới giờ phút này thì tôi tin Đức Ông là người của ai rồi. Hèn nào mà khi đánh tôi khủng khiếp, tôi xuất thần, tôi tông cửa ra, thì ông chặn tôi lại, ông đóng cửa lại, ông nhốt, và ông để cho nó đánh tôi tiếp cho tới sáng. Cha mẹ ơi, con lại cha mẹ ngươi cao. Con lại giữa sân chầu, cầu xin cha trái thượng hoàng, cầu xin mẫu diêu trì lệnh mẫu, cầu xin lục nương lệnh mẫu, cầu xin thiên hậu nương nương, cầu xin, cầu xin, cầu xin, cầu xin. Ra mặt cho con trẻ Trần Miền quỳ lại dưới chân mà thỉnh ý. Không ngờ, cô không ngờ. Cô chỉ đưa một tư tưởng mà cô giận, cô nói ức nó kết vậy thôi, trời đất ơi. Ông ra mặt thẳng mà ta không bằng lòng. Cầu xin cha mẹ ơi. Như vậy là người cô này muốn thoát khỏi định nghiệp, chỉ có một con đường: thoát hồn, thoát xác, mãn báo thân, phải không? Con cầu lại cha mẹ ngôi cao. Cái Đức Ông mà hiện đang ở cùng con đây, ngày xưa thì là 91 đời kiếp, bây giờ thì lại là người của Thiên Trào, và con đã hồ nghi chuyện này khi mà con bị đánh sáng đêm và ông không hề ứng cứu. Ông vừa nói dứt tiếng một cái chăm chích liên tục, và lúc đó con gào con khóc thì ông câm lặng và ông biến mất tâm. Nhưng khi con tông cửa thì ông nhào lại, ông chặn cửa. Và khi mà con nói rằng con sẽ, linh hồn con sẽ mở mái ra và thông báo là chấm dứt hoằng pháp, vị pháp vĩnh viễn, thì ông chặn thẳng hai tay con lại. Ông không cho con làm việc đó. Và bây giờ thì đòn vẫn giáng xuống, mỗi ngày vẫn thê thảm như ngày hôm qua, như ngày hôm kia, như một năm về trước, như 41 năm đã từng. Lại cha mẹ, con lại cha mẹ. Con có ngu khờ dại dột thì con cũng đã là một bậc cầm cân nảy mực. Con có không có thông minh, không có đỉnh ngộ thì con cũng là kẻ mà được Đức Ông chọn để mà hoằng pháp độ sanh, với danh tính, danh dự, nhân phẩm, phẩm cách của đấng, của một đấng giác ngộ toàn giác. Và bây giờ khi con cũng như đã 41 năm đã qua, khi con bị sa vào lưới nhện, sa vào động quỷ, khi con bị tùng xẻo ngắt nhéo, khi con bị trừng phạt khảo hành, thì Đức Ông chủ vị không hề có mặt, không hề ra mặt. Và bây giờ cái phần về đây là người của Thiên Trào. Nếu thế thì bảo rằng Thiên Trào đã bãi vị và Thiên Trào đã đi về phương khác. Thế thì các vị này từ đâu ra? Và các vị này là ai? Và các vị này bước vào án trong thể trần xác của con để làm gì? Và nhiệm vụ của họ là hoằng pháp ư? Khi con bảo con không hoằng pháp nữa thì họ ở đây để làm gì? Họ ở trong thể trần xác của con, nhưng sự đau đớn của con thì họ không hề ứng trợ. Con lại cha mẹ ngôi cao, cho con kính rước Tỳ Bà Thi Phật, người đã về cùng con 3-4 lần. Và khi mà Thiên Trào bãi vị đi về phiên khác thì ngài Tỳ Bà Thi ra mặt chịu trách nhiệm thay thế đối với vị Lợi Pháp. Con không biết ngài ấy chịu trách nhiệm gì, nhưng mà con chỉ biết một điều rằng ngài ấy ra mặt khi Thiên Trào đã bãi vị, bãi trào. Thế thì xin cho con tiếp xúc với tỳ bà thi Phật. Rước, kỉnh rước, tỳ bà thi Phật. Ta đây cô hai. Dạ được rồi. Con lại ngài. Con lại ngài. Ngài dạy con trình án với ngài hồi nãy giờ, con trình. Cầu xin người cứu con. Cho dẫu con trâu chết cũng có lắm kẻ cầm dao. Cầm dao xẻ thịt nó chia nhau ăn. Mà nó sống thì cũng phải có người xỏ dàm nó để bắt nó đi cày ruộng. Nếu không xỏ dàm chắc con trâu nó chẳng chịu đi cày. Nó nằm chỗ mà nhai cỏ cho dầu là ngọn cỏ khô. Nó không dại gì đưa thân ra ngoài gió bụi để rồi bị tùng xẻo tối ngày như thế này. Lại ngày. Ngài là tiền thân của Đức Bổn Sư. Cầu xin ngài, ngài cứu con. Lại ngài, ngài cứu con. Con là đệ tử của Đức Bổn Sư. Và đệ tử của Đức Bổn Sư thì cũng là đệ tử của tiền thân của Tỳ Bà Thi Phật. Cầu lại ngài. Xin ngài ứng cứu cho con. Ngài cho con qua chứng nghiệp. Con còn một ngày, một tháng, một năm chưa dứt hơi thở thì con vẫn còn phải sống, và con còn phải sống thì con cũng không đành lòng mà buông bỏ các môn sinh của mình, và con không can thiệp vào nghiệp quả của bất cứ ai ở bên ngoài. Nhưng nghiệp quả của các môn sinh thì con giống như một người mẹ chịu trách nhiệm nuôi dạy nó từ thở lầm nôi cho đến tới đứa con 8-90 tuổi thì vẫn là con của mẹ. Con 100 tuổi vẫn là con của mẹ, mà hết một đời thì tình mẹ vẫn theo con. Dạ thưa. Con lại người, xin người ứng cứu cho con, xin người ứng cứu cho con. Người, con muốn xin cho Thủy lên nhà thờ vị Pháp, lên ở đây, và khi nào chúng con đi thì đi cùng với Thủy để hỗ trợ cho Thủy tụng kinh hoán cải chướng nghiệp cho người cha của mình, để tới tháng 7 này xin cứu vong đưa đi đầu thai chuyển kiếp. Ông chết cũng đã 14-15 năm rồi thì ông đã bị tra tấn hành khảo rất là bi thương ở địa ngục. Thì bây giờ ông cũng có thể được ứng cứu. Nhưng mà con không dám xin gì cả. Thế thì bây giờ để cho Thủy lên đây. Ngài thầy Tỳ Bà Thi. Thầy dạy sao con? Thầy có khuyên con nên làm điều đó hay không? Nên để cho Thủy lên đây hay không? Dạ thưa thầy. Cô hai. Ta không phải là giáo chủ Trần Miền thời hiện tại. Mặc dù Thiên Trào rời đi, nhưng cái chính thức, chiếu chỉ chính thức để chuyển dời thì chưa có. Tưởng là ngài bị thấy ngài tự nhiên ngài ra mặt. Dạ. Nhưng mà dạ thưa ngài, ngài với tư cách là Đức Phật tiền căn, tiền kiếp, tiền cốt của Đức Bổn Sư. Ngài đã là tiền kiếp của Đức Bổn Sư thì ngài ắt cũng có. Không không cô hai, ta không có dính líu gì tới 91 đời kiếp vợ chồng của Đức Bổn Sư. Dạ, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Bởi vì Đức Bổn Sư ngài tu 1772 kiếp mới đắc thành quả vị Phật, thì trong 1772 kiếp đó có 91 đời kiếp là một vợ một chồng với công chúa Yayudhala, là người cuối cùng của đời kiếp thứ 91. Không liên quan đến ta, ta là tiền thân. Dạ, con lại người. Như vậy con hiểu rồi, con hiểu một chút về nghiệp quả. Người là tiền thân và người xuống trần để người... ta cũng không xuống trần cô hai. Dạ, con chưa hiểu lắm về lịch sử. Ta chỉ về cho cô hai thấy rằng ta là tiền thân của Đức Bổn Sư. Dạ, thế thì ngài là tiền thân của Đức Bổn Sư, thì thầy Đức Bổn Sư là thầy của con, thì ngài cũng là thầy của con. Con có thể lại thầy để xin thầy ứng cứu. Con có thể lại thầy để xin thầy vẽ đường chỉ lối cho đệ tử, nó khờ, nó dại, nó đưa mình vào trong cái vũng lầy, nó đưa mình vào trong một cái công cuộc mà hoằng pháp độ sanh, một công cuộc hoằng dương chánh pháp mà bản thân nó không đủ lực, không đủ tài, không đủ đức, không đủ phúc, không đủ duyên phận. Thì bây giờ Ngài, xin Ngài hãy cứu con, xin Ngài hãy cứu con lại Thầy Tổ. Ta thật là khó xử, bởi vì ta không có lo mối liên đới nhân duyên. Dạ, dạ thưa Ngài, thế thì con có mối liên đới nhân duyên gì với những đứa học trò để bây giờ con sống dở chết dở gì vì nghiệp quả của chúng nó? Bảo rằng con là bị á căn, căn mẫu lục nương, mà chúng nó là con của mẫu lục nương sao? Thưa Thầy, điều đó không phải, con không tin điều đó. Rồi bây giờ nói con 91 đời kiếp làm phận thê thiếp, thì bây giờ con cũng là đệ tử được hoán cải nghiệp lực công đức của Quán Âm Diệu Thiện thì chính là do Thầy Tổ Đức Bổn Sư. Dạ thưa Thầy, thôi nếu Thầy, con không muốn làm cho Thầy phải nặng lòng. Dạ thưa Thầy, con khờ, con chịu, con dại, con chịu, con sa vào đỉnh lũ, con chịu. Nhưng mà Thầy ơi, con tội gì mà bà Sư Mẫu đánh con? Con tội gì mà thần Shiva đánh con? Mà bây giờ con đang tìm cách để cứu thần Shiva, và con đã hứa rằng nếu mà con chết mà không cứu được thần Shiva thì cái đọa lạc của thần Shiva con gánh hết. Thầy ơi, bây giờ bà Sư Mẫu đó tội gì? Thần có cách ngày Thầy tì bà thi Phật. Thần là một, Ngài là một đạo sĩ chứ Ngài không phải một vị Phật. Ngài mặc đồ đạo sĩ, Ngài mặc đồ đạo sĩ thiên trào, mặc áo màu rêu này, chứ Ngài không có phải là đạo Phật. Ngài không phải là ông Phật, chỉ có Đức Bổn Sư là ông Phật. Dạ thưa Ngài, xin Ngài cho con, Ngài cứu con đi, con biết Ngài làm được. Xin Ngài, nếu mà Ngài hoán cải nghiệp lực cho con thì con đã tu 41 năm nay, con chưa hề lấy đường tu để làm danh phẩm riêng mình, và con cho ứng cứu chúng sanh vô điều kiện, thế thì con lại Ngài tỳ bà thi Phật. Ngài rộng lòng ứng cứu con để con qua được cái nạn này, để con dừng lại, con lo cho xong một cái nơi chốn để mà đặt để cái thờ vị Lợi Pháp. Dạ con xin cho con được trình thưa, con muốn làm hai cái am tự nhỏ thôi, là một cái am tự để thờ cái tủ thờ vị Lợi Pháp, và một am tự để rước mẫu Diệu Trì và Đức Bổn Sư và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát về, tức là hai cái am tự con làm trên cuộc đất đó, quay mặt ngang, hai am tự nhỏ thôi, không làm nhà thờ nữa. Thì con cầu kính xin Đức Tỳ Bà Thi người ai về đó, một người nam mặc áo hoàng y, hả, một người nam mặc áo hoàng đi y, nhưng phải là không phải Đức Bổn Sư, chắc tiền chắc dẫn đường. Ngài ơi, ông đi rồi đó, chuyển giao, con thấy không, chuyển giao bây giờ việc ông xử đi, tôi không liên can, tôi đi. Bây giờ rước về đó, con thấy chưa, trời ơi, cô làm sao đây, cầu rước Ngài thị giả của Phật. Ngài thị giả rước, Ngài ngồi rước, kính mời Ngài. Ngài xin, Ngài xin cho ý kiến từ Đức Bổn Sư, bởi vì chúng tôi là người của Đức Bổn Sư, chúng tôi là đệ tử của Bổn Sư, và chúng tôi xuống trần miền này hoằng khai chánh pháp theo theo với danh phẩm của Đức Bổn Sư là chủ trì, là thầy, là tổ, là minh chủ. Xin Ngài Ngày cầu hỏi Đức Bổn Sư dạy cho tôi hiện tại nên như thế nào? Tôi nên chấm dứt Phật pháp vĩnh viễn bởi vì đã thất bại trên bước Hoằng pháp độ sanh, thất bại hoàn toàn đến tận giờ phút này, bởi vì không có khống chế được thế lực của tà âm, bởi vì thế lực tà âm đánh phá làm cho người cô này không sống được nữa. Thì bây giờ chúng tôi, một là chúng tôi dẹp nhà thờ Vị Lê Pháp, hoàn toàn dẹp pháp môn Vị Lê Pháp. Hai nữa là chúng tôi dựng lại kỳ đài. Đương nhiên dựng lại kỳ đài thì phải có hai con người mà đã được các đấng chọn là người được chọn, đó là Hoàng Giang và Tịnh Quang. Thì bây giờ tôi xin thị giả, người trình báo với Đức Bổn Sư, xin dạy cho tôi một lời, xin cho tôi biết nếu bây giờ để hai cái am tự ở trên đất đó thì tôi phải rời đi, bởi vì từ khai thiên lập địa, từ 41 năm nay tôi không bao giờ có thể ở trong cuộc đất đặt nhà thờ Vị Lê Pháp. Cho dù nhà thờ lớn đến chừng nào hay là nhỏ bé chỉ bằng hai cái am nhỏ ở ngoài sân. Cầu xin thị giả của Phật. Lại đi thỉnh ý. Lại đi thỉnh ý Đức Bổn Sư, hãy biết đạo người cho như thế nào. Bây giờ không sinh mai mốt chết nữa đó. Không sinh mà làm mai chết nữa đó. Bởi cô nói con cô có cái linh cảm đó, bây giờ là cô bị đánh từ ra miếng đất đó, cô rất là mừng, cô mãn nguyện lắm, bởi vì cái miếng đất đó nó gần như là cái mắt xích cuối cùng, cái bước cuối cùng của cái cuộc đua tiếp sức của Vị Lê Pháp, và bước cuối cùng của tất cả mọi cái sự khảo hành, cái mọi cái sự mà dịch chuyển, cái cuộc đất đó nó toàn vùng, gần như toàn khu chung quanh đó có một cái thiền viện lớn của nhà Phật, lớn lắm, các nơi tìm về, và một thiền viện nhỏ hơn, và có một vị sư tu riêng nữa, mua 1-2 hecta gì đó tu riêng, rồi có hai sư nữ người Huế tu riêng ở gần đó, và gần như cả cái xóm đó người ta đều giác ngộ và người ta đều tu Phật và người ta đều tin Phật và có lòng tin. Thì khi mình mua đất thì cái người chủ đất người ta đứng ra bán đất cho mình. Bây giờ hai vợ chồng chủ đất người ta giúp bằng mọi cách, ông chủ đứng ra, bởi vì Vị Lai Pháp không có người đàn ông chủ trì. Có mình cô là một bà già đầu bạc trắng, cạo trọc, mặc đồ tu. Cho nên là cái người ông chủ, ông xót thương, ông xót cho cái cảnh cái người bà lão không có lực phò trì gia hộ, bà lão không có người hỗ trợ thì ổng đứng ra ổng lo hết. Bây giờ ổng tự chọn vật liệu, tự ổng kêu thợ, tự ổng tính toán, tự ổng chủ trì như một người thầu chính thức, không ăn tiền. Và ổng giúp vô điều kiện, thậm chí ổng cho mượn nhà để ở, và khi ổng đề bản bán đất thì hàng xóm chung quanh kéo nhau tới và xin với ổng rằng: tôi xin ông, cả xóm mình đều tu Phật, ông đừng có tu theo Phật thì xin ông đừng bán đất cho người đạo chúa, cũng như đạo chúa Cao Đài Hòa Hảo vân vân, và ông cũng đừng có bán đất cho người dữ, người xấu, người tệ, cả cái xóm cái làng mình đều tu Phật và mình đều tu thiện tu lành. Họ kéo tới, họ năn nỉ ông chủ này như vậy. Thì bây giờ cô đến đó, đặc biệt một điều là khi đứng trên cái đất đó, cái phổi của cô mở ra rộng rãi mênh mông, và cô dễ thở, rất dễ thở, rất thông khí. Và chỉ cần Tịnh Khê chở cô về đây, bước chân xuống đây ở cuộc đất đạ loa này là cô ngay lập tức lên tiếp. Tim nó lên, có hôm nó lên tới 130, và có hôm lên hồi đêm này 125. Và khi nó xuống mấy đêm liền như vậy, nó xuống tới Có 85 thì cô mừng rớt nước mắt, thì cô nghĩ rằng Điển ông ắt đã thương xót cho lão bà tóc trắng, Điển ông đã cho tim cô khỏe. Nhưng tim khỏe mà tay chân vẫn run bần bật và mắt vẫn mờ và bước đi vẫn ngã xiêu, ngã té, có nghĩa đi một bước là phải trụ một bước, nghiêng qua té qua, nghiêng tới té tới. Bây giờ hiện trạng cô rất bi thảm các bạn ạ. Rồi. Thế thì bây giờ cầu xin, đợi quay trở lại là hết biết, hiểu thấy không? Đi ra là trở lại là hết biết. Đang nói về gì? À, hả? Thì bây giờ cầu xin trên miếng đất đó, bình thường không bao giờ ở được, thì bây giờ tôi cầu xin rằng xây hai cái am tự, để mà am tự nhỏ thôi để đặt vị lập pháp. Bởi vì càng lớn thì càng kích mọi cái ánh nhìn, kích tất cả mọi thế lực của bóng tối. Thì chúng tôi không có phương để chống phá, chúng tôi là người tu thánh, chúng tôi không có vũ khí, không có binh tướng, không có quyền phép công năng. Cho nên bây giờ chấp nhận thu nhỏ nhỏ, nhỏ nhất có thể. Thì tôi có nên rời khỏi cái cuộc đất đó, tôi ra ngoài tôi kiếm chỗ khác để nương trần xác một ngày, một tháng, một năm cuối đời hay không? Cầu xin Đức Bổn Sư người phán lệnh, người phán đoán cho con. Con muốn rước tượng Bổn Sư, tượng Mẫu Diêu Trì và tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát về trên cuộc đất mới, để trong am tự y hệt như vậy, xây một am tự. Và một am tự nữa nhỏ như vậy luôn, kề bên nhau là để thờ cha Thái Thượng Hoàng, Mẫu Diêu Trì và Mẫu Lục Nương. Hai logo vị lai pháp và tượng của người cô vị lai pháp. Các cháu nó đã phát nguyện và nó hùng với nhau để tạc tượng. Lúc đó thấy người cô này cô bệnh dữ quá thì nó sợ cô chết, nó muốn tạc tượng để khi cô chết có mà thờ. Cầu xin tất cả đều không ai ra mặt hết, thấy chưa? Đức Bổn Sư cũng không ra mặt. Có nghĩa là mi tự, con tự bơi còn ta chỉnh lại đường bay. Con hãy tự bay đi còn ta chỉnh lại đường bay. Nhưng mà thiên trào đi về phương khác, mẹ ơi, mẹ chỉnh lại đường bay giúp con, mẹ ơi. Mẫu Lục Nương xin người cứu con. Con đã hoàn thành nhiệm vụ. Những đứa con của mẫu đều lần lượt tìm về nhà thờ vị lai pháp. Và con còng lưng ra gánh gánh nghiệp của chúng nó. Có đứa 1, 2 năm, 5 năm. Có đứa 10 năm, mười mấy năm. Và bây giờ chúng nó rời đi hết rồi. Và đứa thì để lại cho con niềm mến tiếc. Đứa thì để lại cho con sự đau đớn và uất kết. Không khuây cả một đời. Nhưng mà con quên rồi. Và con đã chịu trách nhiệm. Con gánh vác, con dìu đỡ chúng nó. Một lũ con của mẫu Lục Nương. Con đều tiếp xúc. Đưa vai ra gánh như một người mẹ mà gánh bầy con của mình. Con vẫn tự hào rằng con xứng đáng như một người mẹ chính thức, như mẫu Lục Nương, như tấm lòng yêu thương của mẫu. Con xứng đáng, con không có gì sai trái cả. Và bây giờ con xin với mẹ, mẹ ơi, mẫu Lục Nương, xin mẹ cứu con. Con biết rằng mẹ cũng không dễ gì can thiệp. Thôi, con xin. Đi mất hết rồi, con thấy chưa? Không phải nữa. Ủa, giờ làm sao? Trời ơi, một tiếng rồi. Đó, con thấy không?